Xin mời chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con khiêm nhu mở lời của Ngài ra. Chúng con như Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy phán. Chúng con là những kẻ tôi tớ Ngài, xin lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa kiểm soát chúng con bên trong bên ngoài, lòng và tư tưởng của chúng con đến với lời Chúa giờ này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, tháp Calvary là biểu tượng của thành phố Alberta. Đây là niềm tự hào của người Canada. Có một cái độ cao chúng ta thấy là trên dưới 190 mét, và cái toàn bộ cái tháp này nó nặng khoảng 10.000 tấn. Tháp nó vươn thật cao như vậy đó, và nó đứng vững vì nó có cái nền ngầm ở dưới đất nặng hơn 6.000 tấn, cho nên nó chiếm gần 60% cái tổng trọng lượng của cả cái tháp này. Và chúng ta thấy không phải là chỉ có cái tháp Calvary này, mà hầu hết những công trình lớn đều có một cái nền móng vững chắc. Và điều này cũng thật đúng trong cái vấn đề tâm linh. Chúng ta biết là trong cái tầm nhìn của thế giới ngày nay, lấy cái tôi làm trung tâm, người ta dùng cái cùi chỏ để mở lối giữa đám đông. Người ta chú tâm vào cái mạch nổi, cho nên người ta sẽ nói rằng phước cho người thông minh vì sẽ được bạn bè ngưỡng mộ. Người ta sẽ nói rằng phước cho người hung hăng vì sẽ được tài sản. Người ta cũng có nói rằng phước cho người giàu vì sẽ sống trong cái thế giới vây quanh bởi bạn bè với cái căn nhà tiện nghi hiện đại. Còn như Mỹ hả, thì chỉ có hít bụi bẩn. Trong khi cái tư duy của nhân loại đặt phước nơi cái khả năng và đo lường bởi vật chất, thì ngược lại, phước lành ở trong bài giảng trên núi, chúng ta thấy có những cái phước lành như được nước thiên đàng, được yên ủi, được đất, được no đủ, được thương xót, được thấy mặt Đức Chúa Trời và được gọi là con Đức Chúa Trời. Thì những cái phước lành này nó tiềm ẩn vững chắc nơi Thiên Chúa. Và cho nên cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần hỏi ở trong mỗi phước là cái phước lành này nó liên quan gì với Đức Chúa Trời. Cho nên khi suy gẫm cái phước lành thứ ba, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất, thì câu hỏi cũng đặt cho chúng ta là phước lành này có liên quan gì đến với Đức Chúa Trời. Và nhu mì, người nhu mì thì được phước theo cái cách nào? Chưa hết, phước cho những kẻ nhu mì có liên quan gì đến Đức Chúa Trời? Để có thể trả lời cái câu hỏi này, chúng ta phải xem cái nghĩa của chữ nhu mì nó có nghĩa là gì. Nhu mì ấy, nhiều bản kinh thánh khác thì dịch là hiền lành, là dịu dàng, là hiền lương. Mà tuy nhiên á, có cái câu hỏi mà cũng đặt ra cho chúng ta rằng, như vậy thì có phải mọi người có bản chất nhu mì, hiền lành đều được hưởng đất không? Rõ ràng là không, có khi mà ngược lại nữa. Như vậy thì dưới ánh sáng của lời Chúa thì nhu mì phải được giải thích như thế nào? Các nhà giải kinh đều đồng ý lời dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5: phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ được hưởng đất, được Chúa Giê-xu trích từ Thi Thiên các 37 câu thứ 11. Xong, người hiền lành, tức là người nhu mì đó, sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp. Các nhà giả kinh cho rằng đó là Chúa Giê-xu đã trích cái câu này trong Thi Thiên 37. Vì thế cho nên muốn hiểu được Chúa Giê-xu nói cái chữ nhu mì có nghĩa gì, thì chúng ta phải quay lại với bối cảnh của Thi Thiên 37. Để có cái nhìn rõ hơn thì chúng ta sẽ đặt song song hai câu, câu 11 và câu 9 của Thi Thiên 37. Thì câu 11 cho biết: xong người hiền lành, người nhu mì đó sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp. Còn câu 9: Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Nếu chúng ta để ý trong hai câu này, chúng ta thấy có chung một cái kết quả là được đất làm cơ nghiệp. Thì như vậy, người nhô mì là người trông đợi Đức Giê-hô-va, và người trông đợi Đức Giê-hô-va là người nhô mì. Nó còn cho chúng ta thấy điều gì nữa? Nó cho chúng ta thấy có một cái đức tính nhấn mạnh cái chiều dọc hướng lên về Chúa hơn là cái chiều ngang. Tôi nói cái chiều ngang có nghĩa là sự nhu mì của một người với một người. Nhưng mà cái chữ nhu mì ở đây ấy, nó hướng chúng ta đến chiều đứng, có nghĩa là nó liên hệ với chúng ta với Chúa hơn là chiều ngang. Như vậy có nghĩa là gì? Nói cách khác, người nhu mì là người trong mọi sự. Người ấy bắt đầu với Chúa và kết thúc cũng với Chúa. Người nhu mì là người bắt đầu với Chúa và cũng kết thúc với Chúa. Khi nói đến hình ảnh của người nhu mì hay là người trông đợi Đức Giê-hô-va, thì người Do Thái đó, họ liên tưởng ít nhất là ba điều trong câu 5, câu 7 và câu 8. Tôi xin cho tôi cái hình đó. Có nghĩa là ba câu này chúng ta biết là cũng nằm trong Thi Thiên 37. Thì câu 5, câu 7 và câu 8. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ câu 5. Câu 5: hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy Ngài. Cầu kinh thánh cho chúng ta biết cái nhu mì trước hết là cái người nhu mì là cái người nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời. Người nhu mì biết Đức Chúa Trời là ai, cho nên người nhu mì có một cái sự tin cậy mạnh mẽ, phó thác và nương cậy nơi Ngài. Chúng ta thấy cái chữ đó. Như vậy thì người nhu mì là người như thế nào? Có nghĩa là người đó không có chạy lung tung hoảng loạn bởi vấn đề chính trị, bởi một cái tin tức từ internet nào đó. Người cũng sẽ không có hoảng loạn chạy lung tung khi mà thậm chí cái tin tận thế đó nó đến từ những người có đức tin nữa. Người nhu mì là người không chạy hoảng loạn, bởi vì cái người nhu mì là cái người trông đợi Đức Giê-hô-va, có nghĩa là người ấy biết tất cả những cái rối loạn xảy đến đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời mà đứng mà họ đang tin cậy. Bởi vì Ngài là đứng cai trị trên toàn cả vũ trụ này, trên mọi tọa vật, và Ngài cũng chính là đứng cầm giữ đời sống của họ, và Ngài cũng là gì? Ngài cũng đang điều khiển lịch sử của nhân loại theo cái chương trình và kế hoạch của Ngài. Cho nên người nhu mì trước hết không hoảng loạn, nhưng mà tin cậy và trông cậy Chúa. Còn như người nhu mì đối diện với oan trái thì sao? Trong cuộc sống mình gặp nhiều oan trái lắm phải không? Như vậy thì mình sẽ làm gì khi người xấu có vẻ như là đang thắng thế? Thông thường trong hãng xưởng hay là trong tiệm hay trong bất cứ chỗ nào đó, nếu mà không mình là người nhu mì, mình không cãi lộn được, thì thông thường nó một trong những cái cách giải quyết là mình giải quyết sao? Mình đứng lên, mình bỏ ngang công việc, mình ra về. Đó. Nhưng mà rồi đêm đến, mình nằm đó, tâm trí nó cứ lộn xộn, nó cứ chạy hết cái điều này sang đến chạy đi điều khác. Mình căng thẳng, mình toan tính, mà cái thân thể đó thì mình nằm bất động. Đến sáng ra thì sao quý vị? Nó mệt ơi là nó mệt, nó mệt mà dậy không nổi nữa. Như vậy thì sao? Tất cả những cái điều này là một phần của hành trình của người theo Chúa, để Chúa đem chúng ta đến cái chỗ là dừng lại, stop, dừng lại. Để gì? Tìm cái chỗ an nghỉ của mình, tìm cái trung tâm cuộc đời của mình nó nằm ở đâu. Mình tìm trung tâm cuộc đời trong của chúng mình như thế nào? Câu 7: hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Khi sự ngang trái đến, khi sự oan trái đến, thì yên lặng, yên tĩnh và chờ đợi. Thưa thánh, đây là luật vàng. Đây là luật vàng. Một cái quy tắc ứng xử mà nhớ rằng chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Vậy bởi vì chúng ta đang ở trong cái sự hiện diện của Chúa, cho nên người nhu mì không có nổi loạn, không có tự biện hộ, nhưng mà yên lặng cầu nguyện và chờ đợi trong cái sự cam kết rằng mình sẽ đi theo đường lối ngay thẳng của Chúa. Yên lặng và chờ đợi. Rồi như vậy trong cái sự mình yên lặng mình chờ đợi đó, thì cái người nhu mì bày tỏ một cái thái độ như thế nào? Câu 8: hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng, chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Có nghĩa là người nhu mì trông cậy vào cái bản chất công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên người nhu mì không có giận hoảng, không có nhìn người gian ác một cách cay đắng, không có ghen tị về cái sự giàu có của họ. Mà cái giàu có của họ đó mình biết là họ đến từ cái lối sống trái với đạo đức. Nhưng mà cái người nhu mì là cái người biết kiểm soát cái cảm xúc của mình, kiểm soát cơn giận của mình, kiểm soát cái cảm xúc của mình. Bởi vì họ biết là cái thế giới này, cái thế giới mà bởi cầm quyền bởi cái thế lực tối tăm này đó, một ngày thì Kinh Thánh nói là gì? Sẽ như rơm rác gió thổi bay đi. Cho nên mặc dầu trước mắt là hằng hà đa sa số những kẻ gian ác vẫn sống khỏe mạnh và giàu có, thì họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, nhu mì không phải là, không chỉ là cái thái độ giữa con người với nhau, mình nhu mì với nhau, nó liên hệ đến với Đức Chúa Trời theo chiều đứng. Ở trong cái chỗ mình tin cậy Chúa, mình nhìn Chúa là trung tâm để mà phó thác, để mà yên lặng, để mà cầu nguyện và sống theo đường lối ngay lành của Chúa. Như vậy thì bây giờ mình thử hỏi xem có cái mẫu mực Kinh Thánh nào cho mình biết là có thể mình xem đó là nhu mì. Chúng ta biết là tiên tri Habacuc, ông sống trong một cái thời đại phải nói là rối loạn. Tiên tri Habacuc ông sống một cái thời đại mà ông nói mà ông phải nói là ông hướng lên Chúa mà ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện nhưng mà với những cái câu hỏi rất là sâu sắc. Ông cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, sao Chúa để sự trái ngược xảy ra? Luật pháp giống như là không có quyền vậy. Và Chúa ơi, những kẻ đốt hương cho thần tượng thì cứ có phần béo tốt và của ăn dư dật. Cái lời cầu nguyện nó như thế này: chẳng khác chi ngày nay á, hả? Sống thì gian ác, phải không? Sống bên cạnh đó mình ở bên cạnh mình dạy không, mình nghĩa là không sống không nổi, phải không nào? Rồi chưa hết, ở trong góc có để một cái ông thần nào đó, một cái cục, một cái đất bằng đất nào đó, rồi vái lại nhưng mà lại cứ giàu. Có đúng không quý vị? Và vì vậy cho nên tiên tri Habacuc ông đã đặt vấn đề với Chúa này. Nhưng mà trong khi ông đặt vấn đề với Chúa thì ông bày tỏ một cái sự khôn ngoan chín chắn. Trong khi ông chờ đợi, ông quyết định rằng ông sẽ chờ Chúa trả lời. Và ông nói như thế này: ông nói tôi sẽ đứng chầu nơi vọng canh Chúa. Có nghĩa là cái câu này nói là: Chúa ơi, con đứng đây, con sẽ đứng đây, con sẽ chôn chân ở cái chỗ này đây. Để gì? Con sẽ chăm chú nhìn lên Chúa để xem Chúa phán bảo con điều gì, và con sẽ có câu trả lời thế nào cho cái câu hỏi của con từ Chúa. Như vậy thì cái câu trả lời của Chúa cho tiên tri Habacuc là gì? Chúa đáp: người công bình sẽ sống bởi đức tin. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đây là cái nền tảng cho cuộc sống. Đây là cái chỗ mà phước cho người nhu mì, bởi vì liên quan với Đức Chúa Trời. Là bởi vì lòng tin đặt nơi Chúa là cái sự đáp ứng căn bản cho những vấn đề không có câu trả lời trong vũ trụ hôm nay. Nếu tôi đang đối diện một cái câu trả lời không có thể trả lời được, lòng tin đặt nơi Chúa, đó là người công bình sẽ sống bởi đức tin. Thưa hội thánh, những ngày tôi còn trẻ, tôi rất thích nhìn những cái xe thổ mộ. Cái xe thổ mộ là cái xe gì chắc một số người không biết. Nhưng mà cái xe thổ mộ đó với người lớn tuổi thì biết nó là cái xe ngựa, phải không? Cái xe ngựa đó. Thì tôi hồi còn trẻ thì tôi sống ở Nha Trang. Tôi thích nhìn cái xe thổ mộ, cái xe ngựa này nó chạy từ cái tuyến đường Nha Trang Cầu Đá mà nó để nó chở cá. Nha Trang Cầu Đá. Và tôi rất là thích xem mấy con ngựa này nó chạy. Nhưng mà tôi ngạc nhiên lắm. Là vì khi lớn lên tôi mới hiểu tại sao cái con ngựa đó nó có hai cái miếng che bên. Là bởi vì như thế này, đây cái chính là cái chỗ khác biệt ở giữa con ngựa hoang và con ngựa thuần phục. Khác biệt rõ ràng ở chỗ này đây. Những con ngựa hoang đó không có hai miếng chạy hai bên, thì khi mà tất cả những điều nó chạy đến thì nó làm gì? Nó hoảng loạn, nó nhảy. Nhưng mà với những cái con ngựa thuần phục đó thì nó có hai miếng chạy hai bên để làm sao? Nó chỉ gì? Nó chỉ nhìn thẳng một hướng và nó theo cái sự điều khiển của người chủ và ghi chê cương. Cũng vậy, trong khi ở giữa một cái thế giới này, nhiều người đang chạy dần xa khỏi Chúa. Họ đang chạy xa khỏi Chúa, họ đang chạy ngược lại với Chúa. Thì người nhu mì là người chạy đến với Chúa và chỉ nhìn Chúa làm trung tâm, làm cội rễ cuối cùng của đức tin mình. Chỉ nhìn xem Chúa. Người thế gian thì chạy ra khỏi Chúa, nhưng mà người nhu mì là người chạy đến với Chúa. Đây là cái sự chỗ mà người nhu mì liên quan với Đức Chúa Trời. Cái thứ hai, mẫu mực mà đẹp nhất trong Kinh Thánh chúng ta phải kể đến là mẫu mực nhu mì của Chúa Giê-xu, phải không? Nhưng mà Chúa Giê-xu muốn mình học cách nhu mì của Ngài, cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29-30 Chúa phán như thế này: Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Và học theo ta, Chúa muốn mình học cái nhu mì của Ngài như thế nào? Chúa Giê-xu rao giảng phước cho kẻ nhu mì vì sẽ được hưởng đất, trở lại cái Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5. Nhưng mà với cái lời giảng của Chúa trên núi này thì đối với người Israel cái lời giảng này thật là khó chịu, là vì họ đang sống ở dưới cái ách nô lệ của người La Mã. Và khi mà họ sống dưới ách nô lệ của người La Mã, mà nếu mà chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Caesar, hình ảnh của áp bức, hình ảnh của thống trị đầy trong những trang sách. Nhưng mà trước khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài nói những điều mà chưa ai nói, Ngài làm những cái điều mà chưa ai làm, và có những cái phép lạ của Chúa Giê-xu kẹp theo nữa. Thì bây giờ người Do Thái rất là phấn khởi, bởi vì là họ đang muốn một đấng Messia, là cái đấng đó sẽ lật đổ cái La Mã, thế đó, đế quốc La Mã, để mà bằng quân sự. Họ muốn một đấng Messia bằng quân sự. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đó, khi mà Chúa Giê-xu làm phép lạ đó, thì đám đông mà muốn tôn vinh Chúa, tôn cao Chúa làm vua, họ muốn đem Chúa lên làm vua, thì Chúa làm gì? Ngài lên trên núi, Ngài cầu nguyện. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem á, thì người ta la lên là gì? Hosanna. Nhưng mà Chúa Thánh Giê-xu ngồi ở đâu? Ngồi trên lưng lừa, nhu mì và hiền lành trên lưng lừa. Chúa Giê-xu đóng thuế cho Caesar, Chúa gọi tra gươm vào cuộc vỏ, Chúa rửa chân cho các môn đồ. Chúa Giê-xu yên lặng như chiên đến hàng làm thịt. Cái câu đó, cái câu của tiên tri Ê-sai nói rõ về cái sự nhu mì của Chúa Giê-xu. Nhưng mà nhu mì không phải là yếu nhược, không phải là hèn yếu. Chúa Giê-xu nhu mì, chúng ta biết như vậy. Nhưng mà Ngài rất là cương quyết với vấn đề đức tin. Chúng ta biết là hai lần Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ mà, phải không? Mà không những là Chúa dẹp đền thờ bằng cách nào, quý vị biết không? Chúa lật đổ những cái bàn người ta đang đổi tiền. Có một cái sự quyết liệt của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu thường lên án những cái người lãnh đạo giả mạo, cho thấy rằng khi đụng đến vấn đề đức tin, Chúa Giê-xu mang hình ảnh của sư tử Giu-đa. Khi đụng đến vấn đề đức tin, khi đụng đến vấn đề đức tin, Martin Luther đã làm gì? Ông đóng 795 cái điều mà đòi hỏi phải thay đổi trong giáo hội, quyết liệt với vấn đề đức tin. Rồi khi Phi-lát hỏi là có phải ngươi là vua chăng, thì Chúa Giê-xu đáp thật như lời: nhưng mà nước ta không thuộc về thế gian này. Có nghĩa là Chúa Giê-xu bày tỏ một cái nhu mì tuyệt đối, một sự vâng phục tuyệt đối và đẹp lòng Đức Chúa Cha, dầu rằng Ngài có thể sai cả hàng vạn thiên sứ đi trên trời xuống đến để mà ngăn chặn cái việc đóng đinh Ngài. Mà Chúa Giê-xu nhu mì. Nhưng mà Chúa Giê-xu là đấng nhu mì, Ngài sẽ làm vua trên vương quốc của những người nhu mì. Trái với nhu mì là hình ảnh của ai trong Kinh Thánh? Là hình ảnh của Haman. Quý vị nhớ Haman không? Haman là quan cao nhất trong triều đình Ba Tư. Ông rất là kiêu ngạo. Ông rất kiêu ngạo đến nỗi mà ông nói ông coi mình là tôn trọng. Ông có ba điều: thứ nhất là coi mình tôn trọng, thứ hai, thứ nhất là kiêu ngạo, thứ hai là coi mình là tôn trọng, và thứ ba là hay bắt lỗi. Ông này ông hay bắt lỗi. Một ngày ông đi ra đi vô, thấy cái ông mặc đồ chơi đó, ông mặc đồ chơi sao? Đứng không cúi, tất cả mọi người đều cúi hết, để lạy xuống lạy. Ông mặc đồ chơi không cúi, tại vì ông mặc cái đồ chơi ông nói là chỉ thờ lạy một Đức Chúa Trời mà thôi. Thì cái ông này ông mới nói là thôi rồi. Ông trở về nhà ông tức tối, ông căm thù, ông ăn không ngon, ông ngủ không yên. Haman không ăn ngủ không yên, ông mới tính này thế nào? Phải giết cái tay mặc đồ chơi này. Nhưng mà coi cái chuyện giết mặc đồ chê là cái chuyện nhỏ. Ông với âm mưu để lên với tới vua Asuru là để gì? Để hòng giết cả dân tộc Do Thái. Nhưng mà Chúa can thiệp quý vị. Chúa can thiệp bằng cách nào? Chúng ta nhớ cái câu chuyện hoàng hậu Esthê không? Và chính qua của hoàng hậu Esthê Chúa giải cứu dân sự. Phải không nào? Rồi đó, cái mộc hình đó mà Haman này đó để lên trên đó để mà hồng đờ, nghĩa là treo mặc đồ chơi lên đó, thì cuối cùng sao? Chính ông Haman sẽ lại phải bị treo lên trên cái mặt hình đó. Và người Do Thái mỗi năm đều người ta kỷ niệm cái lễ này, Purim, mỗi năm để nhắc đến đó. Bây giờ trở lại cái phước lành, những ba cái phước lành đầu tiên. Ba phước lành đầu tiên chúng ta biết là phước lành thứ nhất là gì? Phước cho những người có lòng khó khăn, và nước trời là của người đó. Phước là người cho người có lòng than khóc vì sẽ được yên ủi. Và phước lành thứ ba là phước cho những người nhu mì vì sẽ được hưởng đất. Chúng ta thấy cái điều này nó đi theo một cái tuần tự, một cái tiến trình như thế nào. Trước hết, khi mà mình nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời rồi, mình biết Chúa là ai, là đấng thánh khiết như thế nào rồi đó, bắt đầu mình mới nhìn vào tâm linh mình. Có nghĩa là mình càng biết về Chúa thì mình càng biết rõ hơn cái con người này. Con người này là gì? Mình biết là cái tâm linh này nó nghèo nàn. Cái thứ hai nữa, bắt đầu khi mình nhận ra cái tâm linh nghèo nàn rồi, mình làm gì? Mình than khóc cho cái tâm linh này. Rồi khi mình than khóc cho tâm linh này đó, mình bắt đầu khá hơn, là mình bắt đầu trở nên nhu mì. Mình không coi mình là ngon lành nữa, mình không coi mình là khá khá nữa, mà mình cảm thấy gì? Mình bắt đầu yên lặng, mình cầu nguyện, mình nhu mì, mình bằng lòng tuyên bố những cái gì mà mình coi ngày xưa đó là giá trị đó, thì bây giờ mình coi nó là vô ích trước mặt Chúa. Và mình bằng lòng tin cậy để bước theo Chúa, là người nhu mì. Như vậy thì chúng ta sẽ hỏi là, như vậy thì người nhu mì sẽ được hưởng phước theo cách nào? Kinh Thánh cho chúng ta rõ ràng lắm, vì sẽ hưởng được đất. À, như vậy thì hưởng được đất có nghĩa là gì? Hưởng được đất đây có nghĩa là gì? Nếu mà nói đến cái hưởng đến đất đó, thì không thể không nói đến Abraham. Khi nói đến đất không thể không nói đến Abraham. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12, Đức Chúa Trời ban phước cho Abraham trong một cái giao ước phải nói là tuyệt vời. Chúa hứa cho Abraham cái giao ước đó không phải là chỉ có con cái đông như sao trên trời, như là cát dưới biển, mà còn vượt trên những điều đó nữa. Chúa phán với Abraham như thế này: Abraham, bây giờ nhìn đi, nhướng mắt lên xem đi, đông tây nam bắc nhìn đi, cả xứ, nơi nào mà ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đến đời đời. Một cái lời hứa tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ mình thấy xem đến, mình đến bước sang thấy cái câu chuyện mà chia đất giữa Abraham và Lot. Đó nè, trước tiên là mình hiểu là gì, là Chúa ban phước cho Abraham về đất, bất cứ nào ông thấy, đông tây nam bắc. Nhưng bây giờ đến cái chỗ chia đất đây. Như vậy thì cái ngày mà hai cậu cháu Abraham và Lot chia đất, thì Abraham mới nói với Lot thế này: Lot, ta không muốn cái điều này xảy ra đâu. Nhưng mà thôi bây giờ đó, bây giờ người muốn lấy phần nào lấy. Nếu mà người lấy bên này, tôi lấy bên kia. Có vậy thôi, bất cứ chỗ nào. Có nghĩa là ông sẽ nhận cái phần còn lại. Phần nào mà ông Lot ông chê thì Abraham lấy. Nếu mà mình đứng đó, mình sẽ nói làm sao quý vị? Mình nói này: Abraham sao dại vậy? Phải không? Bây giờ quý vị đi, quý vị chia đất, quý vị muốn phần nào? Muốn phần tốt không à? Mình sẽ nói sao Abraham dạy vậy? Tất cả nơi mà mắt ông thấy đều là phần của ông, mà trong giao ước của Đức Chúa Trời ban cho. Phải không? Xem kìa, ông đã để mất cái vùng đất tốt đẹp nhất mà Kinh Thánh ghi là như vườn Eden vậy. Là vì Lot chọn cái vùng đất mà, cho nên ông lấy phần kia. Rồi, nhưng mà đó, chúng ta thấy cái gì đây? Đây là sự nhu mì. Đó mới là nhu mì của. Abraham có quyền lấy tất cả mọi cái chỗ nào mà ông muốn và ông đòi. Abraham có quyền, nhưng ông không sử dụng cái sức mạnh của mình để đòi cái quyền chính đáng đó. Ông để gì? Để Chúa giải quyết. Ông để Chúa giải quyết. Đó là sự phụng phục hoàn toàn. Đây là thỏa mãn bằng lòng với tất cả những gì mình có, đang có, mà những gì mà Chúa để cho mình và những gì Chúa ban cho mình, và tin cậy nơi Chúa. Nhưng mì là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình trở lại một chút xíu về cái chỗ mà phước cho kẻ nhu mì vì sẽ được hưởng đất. Không thể đo lường phước lành bởi đất đai, mình cũng hiểu điều đó mà phải không? Đâu phải bởi đất đai là đất đai là phước đâu, phải không nào? Như vậy thì mình cần phải đi sâu hơn về cái ý nghĩa hưởng được đất nó là gì. Nếu chúng ta phải nhìn nhận là cái người mà nhu mì đó mới thoạt nhìn đó thì coi có vẻ bị thiệt thòi về tài sản, về của cái, về thiệt thòi về quyền lợi, thiệt thòi trong hãng xưởng, thiệt thòi trong tiệm, thiệt thòi nhiều thứ lắm, phải không nào? Là vì sao vậy? Vì người nhu mì không có giành giật, người nhu mì không có chiếm đoạt. Nhưng mà ngược lại, cái phần tâm linh của cái người nhu mì thật là giàu có. Không có thể, không có gì nghi ngờ là vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là một ngày thế giới này sẽ bị chinh phục bởi sự nhu mì của Đức Christ. Sự nhu mì của Đức Christ sẽ chinh phục thế giới này. Và các thánh đồ của Ngài cũng ở trong Chúa Giê-xu. Kinh Thánh nói sao? Những cái ngày mà những người nhu mì cũng sẽ được hưởng đất mới của trời mới và đất mới. Hebrew đoạn 1 câu 2 cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là đấng kế tự muôn vật, thì chúng ta ở trong Ngài, chúng ta cũng sẽ chia sẻ cái vinh quang cai trị với Ngài. Quý vị, tôi muốn nói cái điều này nó rõ ràng là thế này. Người nhu mì có vẻ như là giữa thế giới này á là thiệt thòi, nhưng mà cái sự đời đời của cái người nhu mì nó còn mãi. Quý vị phải thấy cái điều này. Còn những cái ngày mà chúng ta sống trên đất này đó, mình sống giữa thế giới này đó, mình nhu mì, mình thuận phục Chúa, thì rõ ràng là tại vì mình sống không có cho theo cái mục đích của mình, mình không đi theo cái đường lối của mình không quyết định bởi cái suy nghĩ của mình trong mọi việc, nhưng mà mình đặt tất cả những điều đó ở dưới thẩm quyền của Chúa. Như vậy thì trong cái chỗ đó, đứng đó, chúng ta nói về vấn đề đất thuộc linh. Có nghĩa là gì? Bất cứ nơi nào chúng ta đi, bất cứ chỗ nào trong vị trí mà Chúa đặt chúng ta, chân chúng ta đặt đến, ở trong ban chấp hành, ở trong ban các ban này ban kia chúng ta đặt chân đến, thì sao? Những vùng đất thuộc linh đó, bàn chân chúng ta đặt đến, Chúa ban cho. Đông Tây Nam Bắc, bàn chân nào quý vị bước vào trong phục vụ Chúa, quý vị không có biết, mà quý vị bước chân vào, Chúa nói bây giờ hộ tánh cần con vào một chỗ này, mình bước vào, bàn chân quý vị đặt ở đâu, đất đó thuộc về quý vị. Và chính Chúa là đứng như thế nào? Khi Chúa gửi chúng ta đi thì Ngài mở đường, và khi Ngài mở đường thì Ngài có cả cái nguồn năng lực, sự giàu có của Ngài ở trên trời dưới đất, Ngài dự phòng cho chúng ta để làm gì? Để hoàn thành cái mục đích của Ngài cho chúng ta. Cho nên quý vị, tôi nói quý vị nghe, đừng có ngại mà bước vào trong chỗ đứng của bàn chấp hành, đừng có ngại bước vào trong cái chỗ phục vụ, là vì sự giàu có nguồn năng lực, mọi nguồn của Đức Chúa Trời sẵn sàng cho chúng ta trong chỗ đó. Nhưng bây giờ quý vị sẽ nói là hỏi rằng là bây giờ như vậy thì làm sao tôi biết mình nhu mì? Bây giờ tôi muốn có nhu mì, vậy có cách nào mà tôi có thể tra xét lòng tôi là tôi đang nhu mì không? Thì có một mục sư ông đưa cho chúng ta những cái cách. Thứ nhất là mình có thường tự chủ không? Khi chuyện xảy đến mình có tự chủ không? Hay là mình luôn luôn tức giận? Hay là mình luôn luôn phản ứng? Mình luôn luôn muốn trả đũa? Nhưng mình nó không vậy. Cái thứ hai nữa là mình có luôn đáp ứng một cách khiêm nhường không? Hiền lành không? Bởi vì đây là cái cách mà người nhu mì ứng xử. Rồi gì nữa? Người nhu mì, tôi có, nếu mà tôi tra xét tôi đó, thì tôi có muốn luôn sống trong hòa bình không? Phải không? Tôi có muốn luôn luôn muốn làm hòa không? Tôi có phải là người đem lại sự hòa giải không? Bởi vì đó cũng là sự nhu mì mà. Tha thứ, phục hồi và làm cho hòa thuận là nhu mì. Cuối cùng thì tôi có sẵn sàng nhận cái lời chỉ trích tốt không? Ai đó nói cho tôi những điều mà đó đúng đó, tốt cho tôi đó, tôi có sẵn sàng yêu người đó không? Nó là nhu mì. Vậy thì sao? Bây giờ tôi phải làm gì? Thi Thiên 37 chúng ta được biết là được viết bởi David. Như vậy thì ông đã, vua David có kinh nghiệm gì của người nhu mì mà của người trông cậy Chúa mà chúng ta cần học hỏi đấy? Chúng ta biết nhớ cái câu chuyện ở Samuel nhì đoạn 16 không? Về câu chuyện Absalom á. Absalom con trai của David á. Absalom đã âm mưu chiếm ngôi cha mình và ông thành công. Lòng dân nghiêng về Absalom. Rồi đó, cái sự nổi loạn thành công. Absalom thì lên làm vua trên ở Hebron, còn David thì sao quý vị? Tôi nói trong cái ngày mà cuộc đời của David, cái ngày đó là cái ngày thê thảm nhất, cái ngày buồn nhất, cái ngày xấu hổ nhất. Bởi vì sự nhục nhã xảy ra cho ông không phải là bởi người Philippines hay là những cái vương quốc nổi tiếng ở Egypto nào đó, nhưng mà là chính từ con trai của mình. Mà cái chuyện nó chưa hết đâu quý vị. Khi ông trên cái con đường mà chạy trốn dọc theo cái sườn núi ấy, thì có một người Shimei, con trai của Gera. Một người này là người, này là người Benjamin, là người của dòng dõi của Saul, vị vua trước, mới chạy theo. Mà quý vị biết không, để làm nhục một người đó thì người đó làm gì? Hất tung bụi lên. Hất lên người đó, vừa ném đá người đó, vừa ném đá vừa chạy theo nguyền rủa. Người đó nguyền rủa này. Nhìn kìa, kẻ gian tà David, ông nói là người huyết. Rồi gì nữa? Kẻ cướp ngôi Saul, bây giờ chạy trốn, con ngai trai người đó đã đáng đời đánh gục người, bây giờ phải chạy trốn sao? Vinh quang nhỉ? Vì vua lớn của Israel vinh quang nhỉ? Bây giờ phải sao? Chạy trốn đi theo các bụi rậm mà chạy. Mình quý vị biết cái chuyện đường lúc đó thì sao? Abishai là cháu của David mà cũng là người tướng của David. Ông nói thế nào? Ông vua gầm ra nói: vua của tôi hãy để cho tôi, để tôi chặt đầu cái con người này. Người David nói sao vậy? David nói: no, hãy để Simi rủa xả. Ấy là Đức Giê-hô-va đã phán cùng người rằng hãy rủa xả David. David đã không có hành động để bảo vệ chính mình, mà ông có một cái thái độ hoàn toàn thần phục Chúa. Ông nói đây là nếu mà Chúa đây là Chúa muốn để xử phạt con bằng lòng, con nhận cái điều xử phạt này. Về phương diện con người thì những người nhu mì xem có vẻ yếu kém phải không quý vị? Giống như là mình bị đẩy ra khỏi cái thế giới này vậy đó. Nhưng mà ngược lại với Chúa là những người khó phước. Khó phước. Xin Chúa giúp cho chúng ta cứ tiếp tục trong sự nhu mì. Vì tôi nói quý vị nghe, để mà tiếp tục trong sự nhu mì nó phải là một sức mạnh, phải là quyết tâm chứ không phải là tưởng nhu mì mà yếu kém đâu. Để mà nhu mì phải quyết tâm, mình phải có sức mạnh để mà nhu mì đó. Cho nên trong cái quyết tâm đó, xin Chúa giúp mình đó là phải yên lặng cầu nguyện và chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa. Yên lặng và cầu nguyện thật là đẹp đẽ. Tôi cũng học được nữa là khi mà Chúa giấu lẽ thật, khi mà Chúa giấu lẽ thật rồi mình không hiểu nổi, mình cách nào mà mình có thể hiểu nổi. Cho nên nếu mà mình muốn biết lẽ thật thì nhờ ơn Chúa mình phải khiêm nhu hạ mình như con trẻ. Mình phải đến với Chúa và thưa rằng: Chúa ơi, việc này con không có câu trả lời. Chúa ơi, việc này con không có khôn ngoan, xin cứu con, xin giúp con. Lời Chúa dạy đó là hãy dâng thân thể mình là của lễ sống và thánh, đẹp lòng Chúa, phải không? Lời Chúa dạy phải không? Mình đến đây, mình đến thờ phượng Chúa, mình dâng thân thể là thờ phượng Chúa. Có ai dâng con cọp dữ không? Nhưng mà mày phải dâng cái gì? Nhờ ơn Chúa để dâng mình cho Chúa như là chiên con nhu mì, là chiên của bầy đồng cỏ Ngài. Như là cái tháp Calvary ở trong phần đầu câu chuyện, nó vươn thật cao, là nó nhờ cái nền móng vững chắc ở phía dưới. Người nhu mì đặt nền móng của sự trông cậy mình vững chắc neo trong Đức Chúa Trời. Và bởi trong Đấng Christ, Ngài là Đấng kế tự muôn vật, và chúng ta cũng sẽ được thừa hưởng sự giàu có tâm linh vô hạn của Chúa, và phước hạnh của chúng ta sẽ theo những người quyết tâm sống nhu mì. Nó không phải là chỉ hôm nay mà còn mãi cho tới đời đời. Như lời Chúa hứa, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa dạy cho chúng con là những người theo Chúa, là những người học sự nhu mì của Chúa, là sự nhu mì của Đức Chúa Trời thành người. Và lạy Chúa, xin giúp cho chúng con Cảm ơn Chúa Ngài cho chúng con nhận biết nhu mì nó là sức mạnh chứ không phải là sự yếu kém. Và chúng con giúp cho chúng con đi trong sự nhu mì trước mặt Chúa, dạy cho chúng con biết đi ra đi vào trong nhà của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.